Theo các chuyên gia, dịch COVID-19 bùng phát trong thời gian qua bước đầu đã gây ra đứt gãy nguồn cung nguyên vật liệu cho các doanh nghiệp sản xuất trong nước, cùng lúc ảnh hưởng tới cán cân ngành xuất nhập khẩu. Minh chứng là 19 tỉnh thành phố phía Nam chiếm tới 45% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước và các chỉ thị chống dịch thời gian qua đã khiến cho nhiều doanh nghiệp tại đây phải tạm ngừng sản xuất, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đối với không chỉ chuỗi cung ứng trong nước mà còn cả quốc tế. Giãn cách xã hội khiến cho giá cước vận tải tăng gấp 3, gấp 5, thời gian vận chuyển hàng hóa tăng gấp đôi, v.v. Trong khi đó, tại các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics, một bộ phận nhân sự phải làm việc tại nhà trên các nền tảng công nghệ lạc hậu, rất khó để có thể đảm bảo năng suất làm việc. Ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất Nhập Khẩu, Bộ Công Thương, nói.
Cái tình trạng giãn cách như các tỉnh Việt Nam vừa qua thì rất có thể là những các cái doanh nghiệp vận tải mà có cái số lượng xe lớn thì có thể lại còn cái thiệt hại nó lớn hơn, đúng không ạ? Nhưng mà về lâu dài nói chung thì cái việc mà phát triển được một cái đội xe hoặc là ở những các cái hình thức khác như là đội tàu bay rồi đội tàu container thì vẫn luôn luôn là cái mong muốn, và từ phía góc độ quản lý nhà nước thì cũng thấy rằng đây là những cái điểm tựa để giúp cho doanh nghiệp Việt Nam có thể tiến nhanh và tiến xa hơn.
Để giải quyết những khó khăn của các doanh nghiệp logistics trong thời gian tới, các chuyên gia nhấn mạnh phải ứng dụng các giải pháp công nghệ hỗ trợ vận tải, giải pháp giúp kết nối các bên như chủ hàng, chủ xe, lái xe, các nhà phân phối và các bên liên quan trong chuỗi cung ứng, v.v. Nhấn mạnh việc ứng dụng công nghệ mới trong ngành logistics hoàn toàn có thể tạo nên những hiệu quả tốt hơn giữa thời điểm dịch bệnh như hiện nay. Ông Trần Chí Dũng, trưởng làng công nghệ logistics trong khuôn khổ Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia TechFest Việt Nam 2021 nhấn mạnh.
Công nghệ là bây giờ không phải là cái để nghĩ là nên hay không nên, mà nó sẽ là cái bắt buộc chúng ta phải làm. Và cái hướng đi chúng ta đi từ cái rất là vĩ mô, tức là chúng ta làm thế nào để phát triển một cách bền vững, tạo giá trị cho tất cả các bên liên quan bằng rất nhiều giải pháp đồng bộ. Không chỉ là ứng dụng công nghệ một cách đơn giản là để quản lý một đội xe, là quản lý một cái kho. Mặc dù là quản lý một đội xe, một đội kho, nhưng cái mà tiếp cận của nó là cái giải pháp tạo ra được cái kết quả mà cái đơn giản nhất là giảm được cái nhu cầu vận tải, không tạo giá trị. Câu tạo giá trị cho tất cả các bên liên quan là, tôi nghĩ, là một cái điều quan trọng nhất trong cái điều kiện để ứng dụng công nghệ.
Trên thực tế, ở các nước phát triển như Singapore, Úc cũng đã và đang ứng dụng các công nghệ và phần mềm để giải quyết vấn đề đơn giản hóa thủ tục di chuyển trên đường. Cũng theo các chuyên gia, mặc dù tốc độ công nghệ hóa của ngành lên tới 40% một năm, nhưng để có thể tận dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới nhất thì yếu tố con người, đội ngũ vận hành công nghệ vẫn phải được quan tâm hàng đầu. Bên cạnh đó, vấn đề phát triển chuỗi cung ứng bền vững cũng cần phải được quan tâm với những giải pháp công nghệ vừa bảo vệ môi trường, vừa tiết kiệm chi phí, từ đó giúp các doanh nghiệp logistics Việt Nam tiến nhanh và tiến xa.